This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình quen thuộc, đó là chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Lan. Mời quý vị. Trên thực tế đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên hỏi tính sự chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam khỏe không anh Nam? Hello. Anh Nam đâu rồi?
Hello.
Dạ, hỏi tính.
Sao nghe nhỏ quá tín à?
Dạ vâng. Bây giờ để hỏi tính chỉnh lại cho anh Nam nghe. Dạ vâng. Dạ, chắc chắn là anh Nam nghe rõ hơn phải không anh Nam?
Vâng, bây giờ dạ mới vâng. Nghe khá khá, giờ vừa rồi nghe dục quá nhỏ.
Dạ vâng, dạ. Hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín nhận được một cái lời hỏi thăm trong một cái hoàn cảnh mà phía bên kia nghe nói là bảo tiết quá, còn bên này thời tiết coi như là rất là tốt.
Dạ vâng.
Cảm ơn Hoàng Tín, dù sao cũng là trong buổi xuân.
Dạ vâng, vâng, cũng rất là mừng. Sau cái cơn bão tuyết thì sau đó một hai ngày chúng ta nhìn lại cái ai mà tới bất ngờ mà tới Đà Lạt, họ nghĩ ủa mới bị bão tuyết hả? Thực sự ra đó là vừa mới bị bão tuyết xong trong cái tuần lễ vừa qua, và cuối tuần cũng đã rất là trong lành để cho quý vị bà con đồng hương có thể đến viếng cảnh chùa để mà mừng những cái lễ Tết của vẫn còn sót lại. Dạ vâng. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình để khỏi mất thời gian cho quý vị. Thì thưa anh Phan Nhật Nam, chúng ta vừa qua cái ngày 27 tháng 1 2023. Đó là một cái thời điểm mà chúng ta nhớ lại vào năm 1973 trong cái hiệp định Ba Lê được ký cũng cái ngày 27 tháng 1 này. Từ thực tế lịch sử như vậy, chúng ta có thể chúng ta khẳng định rằng là hiệp định này đã đưa đến một cái kết thúc làm cho sụp đổ cái miền Nam vào cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Như vậy, 50 năm đã qua. Để cho phép chúng ta tìm hiểu một cách khách quan cũng như là chính xác những cái điều, ví dụ như là trong bối cảnh của Hiệp định Ba Lê như vậy, thì tại sao lại có thương thuyết, gọi là thương thuyết mà bốn bên nhưng mà là hai bên, rồi diễn tiến nó như thế nào? Hay hoặc là cái sự kiện của Mậu Thân năm 1968, rồi cái chiến trận mùa hè của năm 1972 nó tác động như thế nào đối với cái việc mà ký kết cái Hiệp định Ba Lê của ngày 27 tháng 1 của năm 1973 ngày xưa, thưa anh ạ.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, cái sự kiện của ngày 27 tháng Giêng 73 lớn lao lắm, vì chính đó là tiền đề của ngày 30 tháng 4 75. 30 tháng 4 75 thì giờ này là 48 năm thì chúng ta tất cả mọi người Việt trong và ngoài nước đã bị tác động như thế nào. Thưa với anh Hoàng Tín, cái câu hỏi này nó rất là lớn, mà thông thường trong những năm vừa qua, trong thời gian qua, tôi thường trả lời với những cái tinh thần nó có vẻ tiêu cực, nghe những cái chuyện mà thật ra không ai muốn nghe hết. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái chuyện của lịch sử. Những cái chứng cứ của lịch sử không cách nào nói khác đi được, không có thể nào giải thích khác đi được. Thì Hiệp định Ba Lê ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 nó có tính chất như vậy. Thì tôi xin trả lời với tất cả cái sự hiểu biết và trách nhiệm. Vì sao? Vì chính tôi là nhân viên thứ 41 của Ban Liên hợp quân sự 4 bên và 2 bên Trung ương ở Sài Gòn, có nhiệm vụ thi hành các cái điều khoản của hiệp định đó một cách cụ thể nhất. Từ cái vị thế của mình, và mặc dù là chỉ là một viên đại úy, như là một cái nhân viên hạng thấp nhất ở trong Ban Liên Hợp, vì ở trong cái Ban Liên Hợp đó, cái người mà điều hành chỉ huy là một vị trung tướng và đại tá trung tá nhiều hơn là đại úy. hơn lại tự nhiên, hơn nhiều hơn cả thiếu tá nữa. Thành thứ, nhưng mà từ cái vị thế là nhân viên ban trao trả và thư ký ban nghị hội, tôi hôm nay 50 năm sau Hiệp định Ba Lê có thể nói với anh Hoàng Tiến, với quý vị một cái thành ngữ rất là đơn giản. Đây là một cái văn kiện không có một giá trị gì hết. Mà nếu chúng ta nói theo cái cách của người bình dân ở ngoài đường với nhau, thì đây là một cái tờ giấy lộn và không có giá trị pháp lý, một giá trị về chính trị, ngoại giao này hết. Thưa, tại sao mà nó đến xảy ra cái tình trạng như vậy? Vì như câu hỏi của anh Hoàng Tín, ở đâu mà có cái hiệp định này và ở đâu mà có cái hội nghị đó, thì thưa, đó là do cái sự vụ Mậu Thân. Vụ Mậu Thân xảy ra ngày 31 tháng Giêng năm 1968 và nó kéo dài trong tháng 1, tháng 2 và lặp lại một lần năm tháng 5. Thì cái vụ Mậu Thân đó, đứng về mặt quân sự thì nó còn nhiều điều, nhưng mà về mặt chính trị phải nói rằng Cộng sản Hà Nội đã đạt đến một cái thắng lợi về chính trị, là nó buộc người Mỹ phải ngồi xuống để nói chuyện. Và người Mỹ lại nhìn rằng là phải sau vụ Mậu Thân, mà qua nhận xét của Walter Cronkite là cái người hướng dẫn dư luận rất mạnh của Mỹ, có mặt tại Huế và Sài Gòn trong những ngày tháng 2 năm 1968, bảo rằng chiến cuộc này sẽ bắt buộc phải mở ra một cái đường hướng khác. Đường hướng khác đó là nói chuyện với nhau trong bốn bên: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng, tức là cái gọi là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ngồi lại nói chuyện với tại Hiệp định tại Paris. Và sau một cái chuẩn bị từ mùa hè cho đến cuối năm 1968 thì hội nghị bốn bên khai mạc và nói chuyện từ 68, 69, 70, 71, 72 qua đến 73, 27 tháng Giêng 73 ký kết một hiệp ước gọi là tôi xin mở ngoặc đơn cái ngoặc kép cái tác vua của hiệp định đó gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta nghe đến chữ hòa bình với tất cả sự cay đắng và uất hận. Tại vì sao? Hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam, nhưng mà có tái lập hòa bình đâu? Chỉ có 2 năm hơn cho đến ngày 30 tháng 4 75 thì sụp vỡ Việt Nam. Cái điều này có phải là ngạc nhiên không? Thưa quý vị, 50 năm sau hiệp định, chúng ta có thể nói chắc là không. Và chính bản thân của mỗi người trong ban Liên Hợp Quân sự, là cấp thấp nhất là tôi là cấp đại úy, cho đến ông trưởng phái đoàn là một ông, các ông trung tướng, đều cũng thấy rằng khó mà lập lại về hòa bình tại Việt Nam. Và cụ thể nhất hơn ai hết chính là ông Tổng thống Thiệu ở Trung Dinh Độc Lập và tại ở Tòa Bạch Ốc, Kissinger và các vị Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ sẽ có từ Johnson, Nixon và cuối cùng là Tổng thống Ford. Chưa vấn đề người thì một lát nữa ở câu hỏi 2 tôi trả lời. Bây giờ tôi nói đến việc cái hiệp định ký kết hòa bình tại Việt Nam, nó có một cái điểm pháp lý mà tôi không hiểu sao những vị có học vị lớn, tiến sĩ về công pháp, tiến sĩ về chính trị học, những vị có những cái chức vụ lớn trong chính quyền, từ tổng thống, thủ tướng, các giáo sư đại học v.v. đều không thấy ra cái 7 của hiệp định đó. Đó là điều 1 của hiệp định. Điều 1 của hiệp định là gì? Là nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Điều 1 này lấy từ điều 1 của Hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 1954. Khi nói chuyện, khi xác định điều 1 của Hiệp định Geneva cũng như Hiệp định Paris, nước Việt Nam là một nước bất khả phân, thì có nghĩa rằng không có cái vị tướng 17, không có ở miền Bắc có cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ở miền Nam có Việt Nam Cộng Hòa không? Khi nói về Bất Khả Phân là nước Việt Nam là một, và chỉ có một chính phủ duy nhất, đó là chính phủ tại Hà Nội, được thành hình từ ngày 2 tháng 9 1945. Thưa quý vị hỏi rằng tôi căn cứ vào đâu để về tôi nói vậy? Thì thưa, đó là vấn đề của lịch sử. Từ ngày 2 tháng 9 1945, khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó di tản trên vùng Tây Bắc trong chiến tranh 1946 và 1954, thì cái chính phủ của ông Hồ Chí Minh đó, ông vẫn coi cái chính phủ của Quốc trưởng Bảo Đại, chính phủ đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống đệ nhị Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là ngụy quân ngụy quyền, nghĩa là đồ đó là ngụy, đồ giả, và chỉ có cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 2 tháng 9 1945 ở trong núi rừng Tây Bắc, sau đó về Hà Nội trong tháng 10 1954 mới là chính phủ duy nhất hợp pháp hợp hiến. Cái điều này lịch sử để chứng minh thật cái giả, tất cả dân tộc Việt Nam ai cũng đã thấy ra. Tuy nhiên cái điều đó, cái điều vô lý đó, cái điều đau đớn đó, bất hạnh đó đã được xác định ở trong điều 1 của Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954. Và ký kết của Hiệp định Geneva người ta rất thật thà theo ngật kép, đó là một hiệp ước đình chiến tiếng Pháp, thuộc ngữ nó gọi là Armistice. Đó là một hiệp ước đình chiến ký kết giữa ông Thứ trưởng Quốc phòng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng Bửu và một viên thiếu tướng Đen Tây ở Quảng Bửu của Pháp. Nên là tóm lại, Hiệp định Geneva 20 tháng 7 1954 chỉ là một hiệp ước ngưng bắn giữa hai bên Pháp và Việt Minh, không có một giá trị về ngoại giao, không có một giá trị về pháp lý, và cụ thể nhất là cái hiệp ước đó chả có được cái Quốc hội Pháp hoặc là Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phê chuẩn, và cái hiệp ước đó không có chữ ký của quốc gia Việt Nam, của Quốc trưởng Bảo Đại, và cũng không có sự chứng kiến của chính phủ Mỹ. Và cụ thể hơn nữa, cái hiệp ước Geneva không có một quốc gia nào chứng nhận hết. Thế bây giờ trên cái nền tảng của Geneva đó, đem thành điều 1 của Hiệp định Paris, thì nó đứng về mặt pháp lý và ngoại giao thì nó rình rang hơn. Có được 4 ông ngoại trưởng của Mỹ, Roger, ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa ông Trần Văn Lắm, ngoại trưởng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ông Nguyễn Duy Trinh, và ngoại trưởng cái gọi là chính cách mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký kết, và 12 nước ký định ước thi hành. Nhưng mà thưa về quý vị, như thành ngữ mà tôi thường sử dụng, không có một giải pháp tốt cho một vấn đề xấu. Làm sao có một giải pháp tốt được gọi là Hiệp định Paris, căn cứ trên cái điều khoản 1 của Hiệp định Geneva, căn cứ trên một bài cát, làm sao có thể xây dựng lâu đài. Cho nên đứng về mặt pháp lý, cái hiệp định ký kết 27 tháng 9 1973 không có giá trị về pháp lý và ngoại giao về chính trị. Đó là qua điều 1. Qua đến điều từ trang 1 cho đến trang cuối cùng của hiệp định Ba Lê, chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam. Vâng, nếu quý vị có một cái văn bản thì quý vị sẽ thấy từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam. Hai bên miền Nam Việt Nam trao trả cho nhau tù binh, hai bên miền Nam Việt Nam lập chính phủ liên hiệp, hai bên miền Nam Việt Nam thành lập các cái vùng ngưng bắn Gia Bèo, hai bên Việt Nam tức là Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam của Nguyễn Phú Thọ. Thưa quý vị, thật là đau đớn, bất ngờ biết bao. Một quốc gia được chứng nhận của toàn thế giới là Việt Nam Cộng Hòa phải ngồi xuống để nói chuyện với một đám giặc cỏ ở Lộc Ninh, mà cái ông gọi là chủ tịch của cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có đến năm 76, ông biến luôn cho đến giờ này chả ai thấy ông ở đâu hết. Cái bà ngoại trưởng Nguyễn Thị Minh cũng không thấy ở đâu hết. Bà Bộ trưởng Y tế Dương Quỳnh Hoa thì con chết và đi ra khỏi đảng. Và cái Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trương Như Tạng thì phải di tản hay đi qua Pháp để sống. Vâng, cái chính phủ đó là một chính phủ ma, một cái thứ giặc cỏ nó ở đâu trên Lộc Ninh ấy. Thế này, nhưng mà qua sự yêu cầu của chiến trường, nước Mỹ buộc Việt Nam Cộng Hòa phải ngồi xuống để nói chuyện với hai bên miền Nam Việt Nam đó. Cái gọi là hai bên miền Nam Việt Nam đó có nói được gì đâu, có làm được gì đâu. Và cho nên đi đến cái kết thúc của ngày 30 tháng 4 75 với 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Sài Gòn, chia thành 4 quân đoàn. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi đã đề cập đến hai điểm cốt yếu của cái tờ giấy gọi là Hiệp định lập hòa bình tại Việt Nam ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 tại Paris. Điều thứ nhất, nước Việt Nam là một nước bất khả phân, nghĩa là không có cái một thực thể chính trị gọi là Việt Nam Cộng Hòa ở tại Sài Gòn. Cái vấn đề thứ hai là hai bên miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa phải ngồi nói chuyện với một con ma, với một cái con ma, với một cái đám giặc cỏ từ Lộc Ninh. Cho nên rốt cuộc tất cả từ khi ký kết, từ cái văn bản đầu tiên cho đến cái kết thúc cuối cùng của ngày 30 tháng 4 75, tôi xin đúc kết với tất cả sự trách nhiệm, với sự tự hào, nỗi đau thương, đau đớn của một người công dân Việt Nam Cộng Hòa mà hôm nay là công dân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, có thể xác nhận rằng Hiệp định BD là một cái tờ giấy lộn, một cái tờ giấy không có một giá trị thi hành về ngoại giao, về chính trị và về pháp lý. Đó là tất cả giá trị của cái điều mà anh Hoàng Tín vừa hỏi tôi, và thực tế đã cho chúng ta thấy trong 50 năm qua với kết thúc của ngày 30 tháng 4 75.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi thứ nhất đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Với những cái thỏa thuận chính của cái hiệp định như là cái việc Mỹ rút quân, rồi với những cái cam kết của Hoa Kỳ, vân vân, và cái sự kiện mà Hà Nội vẫn tiếp tục chiếm đóng miền Nam lúc bấy giờ, về phía Việt Nam Cộng Hòa thì Tổng thống Thiệu đã có những cái phản ứng như thế nào thưa anh? Có thể có một cái giải pháp nào khác với cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 không? Tóm lại, từ cái sự kiện năm 1973 đến năm 1975 đó thì Việt Nam nay sẽ đi về đâu? Giả sử nếu như Việt Nam Cộng Hòa đã là cái gọi là người ta kêu là bên thắng cuộc thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, nếu câu đầu tôi đã có một cái xác định, một cái khẳng định với tất cả cái sự phân bút của một công dân Việt Nam Cộng Hòa là Hiệp định Ba Lê chỉ là một cái tờ giấy lộn không có giá trị thi hành về ngoại giao, về chính trị, về pháp lý. Thế bây giờ câu hỏi thứ hai là liên quan đến người đã cấu tạo nên cái hiệp định đó, thì chúng ta đã thấy luôn. Và những con người này đã có trong lịch sử, những con người này đã có được ghi hình, ghi ảnh, những con người này đã được ghi các lời nói. Thì bây giờ từ việc là việc là ý nghĩa về pháp lý của hiệp định, và vấn đề câu hỏi hai là vấn đề con người. Thứ nhất là vấn đề ông Tổng thống Johnson, Tổng thống đời thứ 36 của Mỹ. Khi ông Tổng thống Johnson lên chấp chánh thay thế Tổng thống Kennedy bị sát hại trong ngày 22 tháng 11 1963 tại Dallas, thì quả tình ông Johnson hay là bất kỳ ông nào cũng chả bao giờ muốn chuyển lưu đến chiến tranh Việt Nam. Nhưng vì sao? Vì bản thân ông Johnson đang có một cái kế hoạch với nội tình nước Mỹ, đó là thành lập, đó là thiết lập cái kế hoạch Great Society, là đại xã hội của nước Mỹ. Và ông Johnson chính là người đã ký cái actor equal opportunity cho tất cả công dân Mỹ, ở trong đó có chúng ta trong những ngày hôm nay. Thế nên với một người như ông Johnson thì quả tình ông chả ham gì đến chiến tranh, mà quả tình cũng không có cái ông Tổng thống Mỹ nào ham chiến tranh hết. Nhưng ông ta, chính ông Johnson này, Tổng thống thời tư mật giáo này, đã mở rộng chiến tranh Việt Nam từ cái vụ Vịnh Bắc Việt tháng 8 1964 và đổ quân vào Việt Nam lên Đà Nẵng vào tháng 3 năm 1965. Thì từ đó, ông Johnson đến năm 65, 65, 66, 67, 68, thì xảy ra một thân, như câu đầu anh Tín đã đề cập, thì để thấy ra điều gì? Chiến tranh không thể nào kéo dài được nữa hết. Và nước Mỹ phải tính kế rút ra. Đó là ông Tổng thống Johnson mà đã có cái hội nghị Bali cuối năm 1968 là do từ cái hệ quả, có nhiều lý do nhưng mà hậu quả về hệ quả trực tiếp nhất là cái vụ phổ thân. Đó là ông Tổng Johnson. Tổng thống Johnson, ông mở rộng chiến tranh và ông phải nói chuyện ở tại Paris để kết thúc chiến tranh, nhưng ông ta không có đủ sức. Thành thử có đến ông Tổng thống thứ hai, ông Tổng thống Nixon, lên ở trong hai cái nhiệm kỳ 1968 và 1972, và nhiệm kỳ thứ hai là từ 1972 cho đến 1974 thì ông có từ chức. Trong Tổng thống Nixon thì cũng như là ông Tổng thống Johnson, chả bao giờ ham đến cái mở rộng chiến tranh, vì mới đến năm 1969 thôi đã chết 29.000 người và mất gần 100 tỷ đô la. Lúc đó chính là những số liệu đó là chính ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã đọc lên trong trước Quốc hội Mỹ. Thế nên ông Nixon phải rút ra. Ông Nixon này rút ra nhưng mà bằng một biện pháp, muốn trước khi rút ra là phải đổ quân và đánh thiệt lớn, phải thả bom Hà Nội, phải là thả thủy lôi ở Hải Phòng. Và chính ông Nixon đã đưa quân đội Mỹ lên đến nửa triệu người trong năm 1969 và đẩy cái chiến tranh Việt Nam lên đến ở mức độ cao nhất trong trận Hạ Lào 1971 và cái trận mùa hè đỏ lửa 1972. Đẩy chiến tranh lên, cả Hà Nội cũng đẩy lên, Mỹ cũng đẩy lên, Việt Nam Cộng Hòa gắng thân mà chịu. Để làm gì? Để mà nói chuyện ở Paris và để ký kết. Tóm lại, nếu ông Johnson đổ quân, mở rộng chiến tranh để mà tính kế rút ra, ông Nixon thì nâng cao chiến tranh, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, dội bom miền Bắc, là để làm gì? Cũng để tính rút ra. Rất là thưa, đó là những con người. Thì bây giờ những con người đó do ai? Do một người mà hiện tại còn sống, đó là cựu cố vấn an ninh kiêm cả ngoại trưởng ngoại giao Kissinger. Kissinger là một thiên tài về ngoại giao theo sự đánh giá của nhiều người, của chính ông Nixon, của chính ông Tổng thống Ford, của chính tất cả chính giới Mỹ. Nhưng người đó cũng là chính là người đã kiến tạo nên hiệp định với một cái câu nói bất cận nhân tình, và để đánh giá cái giá trị của hiệp định Paris là cái ngày Đà Nẵng mất, thì ông ta đã nói một câu, và ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã ghi vào ở trong cuốn sách Khi đồng binh tháo chạy. Tôi xin đọc nguyên văn: Why don't the people die fast? Tại sao những cái con người này nó không chết lẻ lẻ đi? Con người đấy đó là con người Việt Nam. Đây chính là Kissinger đã đánh giá hiệp định, đã đánh giá dân tộc Việt Nam qua câu nói bất cận nhân tình trong ngày 29 tháng 3 1975. Thì bây giờ Kissinger nói như thế, làm như thế một mình, có phải không? Chứ không phải. Đó là làm với sự đồng thuận của Quốc hội Mỹ, của chính phủ Mỹ, mà cái phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 1975 với một nhân sự đang có mặt hiện tại trong chính trường nước Mỹ ở vị thế cao nhất, đó là Tổng thống Joe Biden hiện tại. Năm ấy là một ông thượng nghị sĩ của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện. Và cái phiên họp 14 tháng 4 1975 thì thượng nghị sĩ Joe Biden đã nói một câu như thế này, câu này cùng tôi đọc nguyên văn: tôi không muốn trả bất cứ món nào để đưa người Việt Nam ra đi, chỉ trừ khi ta không thể mang được người Mỹ nào ra đi mà phải mua đến 174.000 người Việt Nam. Trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng mua 174 người Việt Nam để đưa cùng lính Mỹ ra đi. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi đã kể qua ông Johnson, tôi đã kể qua ông Nixon, tôi đã kể qua ông Kissinger, và tôi đã kể đến con người hiện tại là Joe Biden. Thì với những con người như thế, Hiệp định Paris đã được kiến tạo, đã được thi hành, thì đi đến một kết thúc. Thì dù rằng Tổng thống Thiệu có ba đầu sáu tay, có tài năng mà đất trời xoay đất cũng không làm gì được. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái phiên họp 14 tháng 4 1975 đó, qua đến cái phiên họp ngày 17 tháng 4, tức là 3 ngày sau, toàn bộ Quốc hội Mỹ là đưa đến một quyết định không có kinh viện và quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Từ bây giờ chiến tranh Ukraine mới 10 tháng thôi, bất cả trăm tỷ, năm ấy Việt Nam Cộng Hòa chỉ xin mấy trăm triệu quân viện khẩn cấp để cứu nước cũng không được. Anh chị thưa với quý vị, tôi không dám phê phán ai vì không phải có khả năng và trách nhiệm, nhưng mà Tổng thống Thiệu làm được cái gì với một cái tòng ở cổ là bắt buộc phải từ chức? Vì nếu ông không từ chức thì chúng tôi cũng ký hiệp định ba lê, ông không có từ chức thì coi chừng tôi cắt cổ ông, cut off. Đó là lời của Tổng thống Nixon, người đã viết những cái thơ rất là cam đoan, rất là cụ thể là không bao giờ bỏ một đồng minh. Nhưng mà những cái thơ cam kết của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu trong năm trước ngày từ nhiệm 8 tháng 8 1974 khi qua tay Tổng thống Ford, thì ông ta bảo rằng đây chỉ cam kết có tính cách tinh thần chứ không có tính cách pháp lý. Vâng, sự thật là như vậy. Những cam kết của cựu Tổng thống Nixon không có một giá trị về pháp lý nào hết. Và hơn hai nữa, ngày 8 tháng 8 1974 ông đã bị từ chức do một cái vụ án đầu quay đuôi chuột gọi là Watergate. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta hôm nay là công dân Mỹ gốc Việt, không biết được gì nhiều nhưng cũng biết được một điều căn bản, đây là người Mỹ đã có những quyết định mà bất kỳ không có một chính nào, không có một lãnh đạo này trên thế giới có thể làm được. Đó là nếu cần thì giết một tổng thống được yêu thương quý mến nhất của nước Mỹ, tổng thống đời thứ 35 John Kennedy, không những giết tổng thống Mỹ, giết luôn tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, rồi giết tổng thống Mỹ rồi mà nếu cần đưa một ông tổng thống rất tài giỏi là ông Nixon lên với một cái kết quả bầu cử 49 tiểu bang trên 50 trong cuộc bầu cử 1972, nhưng bên 74 thì bị hạ chức với những cái cáo buộc đầu voi đuôi chuột của Watergate. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, để đúc kết câu hỏi này, anh Hoàng Tín hỏi thì Tổng thống Thiệu có làm được gì không, và Việt Nam Cộng Hòa có làm được gì, có một cách thế nào sau Hiệp định Paris không? Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta làm được cái gì? Chính phủ Mỹ đã quyết định, Quốc hội Mỹ đã quyết định trong cái phiên họp 14 tháng 4 1975 qua đến 17 tháng 4 1975 không cắt hoàn toàn quân viện và kinh viện cho Việt Nam Cộng Hòa, không nằm trong danh sách hưởng quốc kinh viện và quân viện trong tài khoản 75-76. Chưa, với một cái quyết định như vậy thì làm sao mà miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa có thể tồn tại được trong khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được sự yểm trợ của toàn bộ của khối cộng sản, đánh cho đến ngày cuối cùng, đánh cho đến ngụy cung ngụy quyền, phải đánh cho Mỹ cúc, đánh cho ngụy nhào. Cái câu hỏi Tôi nói đó không phải là một câu hỏi tôi nói ở trên vấn đề tuyên truyền, nhưng đó là một sách lược, mà sách lược đó đến giờ này nó đang hiện thực dưới một hình thức này hay một hình thức khác với Tập Cận Bình, với Putin, với Tổng thống, với là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cái lần lên tầm quyền đã qua triều kiến Bắc Kinh để nhận chỉ thị cần thiết cho cái vị trí Tổng bí thư và kiêm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa với anh Hoàng Tín, đó là sự kết luận mà dù có cay đắng, dù có phẫn hận bao nhiêu, chúng ta cũng phải nghĩ ra Việt Nam Cộng hòa không thể nào không biện pháp gì khác. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không có biện pháp gì khác sau lần ký kết ngày 27 tháng 10 năm 1973.
Dạ vâng, vâng, thưa quý vị vừa đến với những cái phần trình bày rất là hay của anh Phan Nhật Nam trong chương trình lịch sử và thời sự của ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nói về cái hiệp định Ba Lê được ký kết và tính đến nay cho đến ngày hôm nay cũng đã được 50 năm rồi, thưa quý vị. Nghe để hiểu thêm về cái lịch sử của nước nhà của chúng ta như thế nào. Của những năm tháng đó đã 50 năm trôi qua rồi, thưa quý vị. Cảm ơn anh Văn Nhật Nam đã nhín chút thời gian để trở lại trong cái chương trình lịch sử và thời sự bị gián đoạn một kỳ này. Không quên chúc anh được an lành sức khỏe và hẹn gặp anh trong lần sau. Mời anh gửi lời chào thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả Đài Đà Lạt đã nghe câu chuyện. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay cùng nhà văn quân đội Văn Việt Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình lịch sử và thời sự của lần sau. Xin cảm ơn. Người hãy nhìn non sông ta tan tóc, dấu gươm đao. Người hãy nhìn quê